Nhận diện và xử lý ma quỷ, tác giả Das Human, chương 15. Ma quỷ vẫn có thể làm việc đường khi tín hữu thờ phượng Chúa. Khi thấy Đức Chúa Giêsu từ đàng xa, sắp mình trước mặt Ngài. Mác chương 5 câu 6. Người điên ở Gerase chạy đến với Đức Chúa Giêsu và thờ phượng Ngài. Vài phút sau, người này đã kháng cự lại sự giải cứu của Chúa. Chúng ta cần hiểu điều lạ lùng này. Tôi tự hỏi, sao hai thái cực ngược nhau như thế lại có thể tồn tại trong một con người? Một người đang bị tà linh xâm hãm, sao có thể thờ phượng Chúa? Người bị quỷ ám này vẫn khao khát thờ phượng Chúa Giêsu. Sao một người chạy đến với Chúa Giêsu lại đầy tà linh ma quỷ? Có bao nhiêu tín hữu đang chạy tới thờ phượng Chúa? Họ đang lê thân tới hội thánh, trong đầu thầm nghĩ, ông mục sư may mắn lắm nhé, hôm nay tôi có đi nhóm. Người điên ở Gerase còn nôn nã hơn nữa, ông ấy chạy tới với Chúa Giêsu. Hiện tượng này cho thấy nhiều tín hữu dù vẫn đang đi nhà thờ rất đều đặn mỗi sáng Chủ nhật, mà thật ra vẫn đang có tà linh ảnh hưởng trên họ. Một người thờ phượng đang bị quỷ ám. Người đàn ông ở nhà hội cũng là một người thờ phượng Chúa, nhưng lại đang bị ma quỷ hành hại. Ma quỷ lộ diện khi Chúa giảng dạy. Ngay lúc đó, trong nhà hội có một người bị uế linh ám, la lớn: Giêsu người Nazareth ơi, việc của chúng tôi liên can gì đến Ngài? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Mác chương 1, câu 23, 24. Bạn thấy không, nhiều người đang đi nhà thờ, đang thờ phượng Chúa, nhưng có thể trong họ vẫn còn tà linh. Sa-tăng và sứ đồ. Sứ đồ Phi-e-rơ được thánh linh cảm thúc xưng nhận rằng Chúa Giêsu là đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ vài phút sau, chính Chúa của Sa-tăng đang phát ngôn qua môi miệng Phi-e-rơ. Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Một Giêsu dịu dàng biến thành một Giêsu đanh thép. Ơ Sa-tăng, hãy lui ra khỏi ta. Simon Phi-e-rơ thưa rằng, Thầy là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Giêsu phán với người: Hỡi Simon, con Giô-na, phước cho con, vì không phải thịt và máu bày tỏ điều này cho con, mà là Cha ta ở trên trời. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra và trách rằng: Lạy Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Việc này sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài quay lại và phán với Phi-e-rơ: Hỡi Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi là một chướng ngại cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời mà chỉ nghĩ đến việc của loài người. Ma-thi-ơ chương 16 câu 16 đến 17 và câu 22 đến 23. Sam-son là một ví dụ khác. Sam-son đã được Đức Giê-hô-va sức dầu. Người đàn bà này sinh một bé trai đặt tên là Samson. Đứa trẻ lớn lên và Đức Giê-hô-va ban phước cho nó. Thần của Đức Giê-hô-va bắt đầu tác động trên Samson khi chàng ở trong trại đan. Các Vàng Xét 13, 24 đến 25. Dẫu vậy, linh tà dâm vẫn cứ làm việc trong chức vụ của ông này. Hiện tượng này lý giải một thực tế: nhiều tôi tớ Chúa dường như rất được sức dầu, nhưng họ vẫn bị tà linh gieo rất khó khăn. Một số tiên tri có ơn rất lớn, thế nhưng họ vẫn đang bị tà linh ảnh hưởng. Nhận diện và xử lý ma quỷ, tác giả Das Human, chương 16. Ma quỷ làm việc qua khoảng cách thuộc linh, không phải cự ly địa lý. Tôi xin lý giải nguyên lý khoảng cách tương đối trong linh như sau. Ở đây tôi luận về thánh linh, và cũng luận về lĩnh vực tà linh học. Gần về mặt địa lý không có nghĩa là gần về mặt thuộc linh. Nói cách khác, 1.000 dặm địa lý không có nghĩa là 1.000 dặm trong thuộc linh. Có nhiều khi người ta ở kế bên nhau, nhưng cách xa nhau một cự ly diệu vời trong linh giới. Cho nên có rất nhiều người ở gần bên người thuộc linh mà không nhận được chút ảnh hưởng nào từ sự sức giàu của người đó. Người đó gần về mặt địa lý nhưng xa về mặt tâm linh. Một người nọ cách xa cả nghìn dặm địa lý nhưng lại nhận được phước hạnh lớn lao hơn cả người đang ở gần. Chúa Giêsu phán: tiên tri không được chấp nhận ở quê hương mình. Điều này có nghĩa là ân tứ của tiên tri không thể ảnh hưởng tới thuộc linh của những người ở gần mình. Ân tứ và sự sức giàu của tiên tri dường như không còn tác dụng đối với những ngõ người ở sát bên họ. Linh quen thuộc lờn mặt làm giãn ra khoảng cách thuộc linh giữa người được sức giàu và người cần nhận sự sức giàu. Người ta vấp phạm về Chúa, nhưng Chúa Giêsu phán bảo tiên tri luôn được tôn trọng trừ phi ông ấy ở quê nhà. Họ vấp phạm vì Ngài, nhưng Đức Giêsu phán với họ rằng nhà tiên tri chỉ bị quê hương và gia đình mình xem thường mà thôi. Ma-thi-ơ 13 câu 57. Theo tôi thấy, sự sức giàu của Chúa sẽ tuôn chảy dễ dàng từ đời sống của tôi cho nhiều người khác, mặc dù những người đó cách xa tôi về mặt địa lý. Nhiều người ở gần tôi về mặt địa lý, nhưng trong linh lại xa tôi nhiều lắm. Điều này minh chứng một lý thuyết: khoảng cách thuộc linh và khoảng cách địa lý là hai khái niệm khác nhau. Khoảng cách thuộc linh. Có một khoảng cách thuộc linh trong giới linh. Chúa Giêsu có nói với một người đàn ông nọ là người đến với Ngài: người không ở xa vương quốc Đức Chúa Trời đâu. Thấy người ấy trả lời khôn ngoan, Đức Chúa Giêsu nói: người không xa vương quốc Đức Chúa Trời đâu. Mác 12, 34. Qua câu nói này của Chúa, ta có thể kết luận, ta có thể đến gần hoặc đi xa khỏi vương quốc Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có nói về việc đến gần Chúa. Đến gần Chúa không có nghĩa là gần về mặt cự ly. Chúa là thần linh, mà thần linh thì không thể tới gần bằng khái niệm cự ly địa lý. Ngồi gần tôi tới Chúa không giúp cho bạn gần hơn người đó về mặt linh. Có khi một người ngồi cách đó 6.000 dặm lại gần hơn so với bạn đấy, dù bạn đang ngồi sát bên tôi tớ của Chúa. Phước cho người được Chúa chọn và được phép đến ở trong hành lang Ngài. Chúng con sẽ được thỏa mãn với những điều tốt lành của Chúa là đền thánh của Ngài. Thi Thiên 65 câu 4. Kinh Thánh nói về phước của người được đến gần Chúa. Chúa chọn người Ngài cho phép tới gần. Một số người gần gũi Chúa hơn người khác có thể lắm. Nói một cách ví von, dù chúng ta đang ở tận New York thì chúng ta là bạn hữu và tôi tớ thân cận của Chúa. Chúng ta chỉ cách sự hiện diện của Chúa có 5 mét thôi. Trong khi đó, có nhiều tín hữu khác cũng đang ở New York nhưng cách xa sự hiện diện của Chúa tới 5.000 dặm. Bạn ở gần chùa chiền hoặc nhà của phù thủy không có nghĩa là bạn ở gần điều dữ trong linh. Tâm linh bạn vẫn cách xa chúng nó, trừ phi bạn tự mở cửa cho nó đi vào bạn. Đừng tạo dịp tiện cho ma quỷ. Có người mới mấy phút trước vừa được thánh linh Chúa đổ đầy, chỉ còn vài phút sau lại bị tà linh chiếm hữu. Âu cũng là chuyện rất bình thường. Rất nhanh, mọi thứ chuyển biến trong vòng vài phút. Nhiều khi người đó vẫn đang ngồi một chỗ về mặt địa lý, nhưng tâm linh thì dịch chuyển một khoảng cách rất lớn. Cho nên mới mấy phút trước, Chúa Giêsu gọi Phi-e-rơ là nền đá, mấy phút sau đã gọi ông học trò này là Satan. Có lần tôi đọc một quyển sách của Kenneth Hagin. Sách kể lại một câu chuyện nói về một tôi tớ Chúa đã ra khỏi thánh linh và rơi vào tà linh. Kenneth Hagin tổ chức một buổi nhóm ở một thành phố nọ. Trong thời gian đó, ông ở tại nhà một doanh nhân giàu có. Ông này là thuộc viên của hội thánh nơi mục sư Kenneth Hagin sẽ tới giảng. Ông doanh nhân sở hữu một trung tâm mua sắm, làm ăn rất thành đạt. Doanh nhân ấy có hỏi Kenneth Hagin, thử xem Hagin có biết một người anh em nọ cũng là tôi tớ Chúa không? Kenneth Hagin nói ông có biết người này, và nghĩ rằng người này từng được Chúa kêu gọi, từng bước đi cách ngay thẳng trong chức vụ, cho tới khi ông bị xui theo linh dữ. Vị doanh nhân nọ nói với Kenneth Hagin rằng, hội thánh của họ đã tài trợ cho tôi tớ Chúa đó trong một buổi nhóm trong thành phố. Mỗi ngày vị tôi tớ Chúa nọ tới văn phòng của ông doanh nhân, rồi họ nói chuyện hoặc đi ăn trưa với nhau. Ông doanh nhân có một của thừa kế, đó là một viên kim cương 7 carat, thừa kế từ người cha. Ông hiếm khi đeo viên kim cương này. Ông gói nó trong khăn tay, giấu ở góc bên phải của ngăn kéo tủ đặt trong phòng ngủ. Tôi tớ Chúa nọ đi vào văn phòng của ông doanh nhân và bắt đầu nói tiên tri về gia tài thừa kế của ông doanh nhân. Ông ta mô tả chi tiết chỗ cất giấu viên kim cương và phán rằng Chúa muốn ông doanh nhân phải đưa cho mình viên kim cương đó. Ông doanh nhân ban đầu nghĩ chắc là Chúa rồi, vì có sự hiểu biết siêu nhiên, và thế là đưa cả gia tài cho ông kia. Không lâu sau, có hai người tới chỗ ông doanh nhân và cho biết ông kia đã sa vào nạn đồng tính luyến ái. Ông doanh nhân tức lắm vì đã đưa gia sản cho một người quá xấu xa, người thậm chí không bước đi với Chúa, chứ đừng nói là tôi tớ của Chúa. Mục sư Hagin kể lại, thánh linh phán với ông rằng người lừa đảo nọ đang hoạt động trong quyền lực tà thuật và linh quen thuộc. Trong quá khứ, vì tôi tớ Chúa đó trước khi sa ngã đã có một chức vụ chữa lành tuyệt vời. Nhiều người đã được chữa lành cách siêu nhiên qua chức vụ của ông ta. Cả bác sĩ cũng chứng thực. Nhưng rồi ông ta đã chiều theo xác thịt và tự mở cửa cho ma quỷ. Bạn thấy đó, vì tôi tớ Chúa nọ đã có lúc vận hành trong thánh linh, nhưng rồi linh quen thuộc xen vào rất nhanh. Nhận diện và xử lý ma quỷ. Tác giả Dad Hillman, chương 17. Ma quỷ ảnh hưởng bằng suy nghĩ, tưởng tượng và gợi ý tà bậy. Đánh hạ các tưởng tượng và buộc mọi ý tưởng. Cô-rinh-tô 2 chương 10 câu 5. Satan đi vào chúng ta thông qua con đường này, những gợi ý tà bậy trong tâm trí. Khi Chúa Giê-xu chịu cám dỗ trong đồng vắng, Ngài phải tự vệ trước những gợi ý rất ranh mãnh của ma quỷ. Gợi ý của ma quỷ xuất hiện dưới ba hình trạng. Bạn phải coi chừng ba hình trạng này, vì nó sẽ đến với chúng ta. Gợi ý một, chiều theo dục vọng xác thịt. Ma quỷ nói với Ngài, nếu người là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Luca chương 4 câu 3. Chúng ta thường xuyên bị tiếng nói của Satan quyến dụ để chiều theo dục vọng của xác thịt. Chúa Giê-xu đói bụng sau 40 ngày kiêng ăn. Ma quỷ xúi dục Ngài làm theo dục vọng. Tiếng nói của nó xui cho bạn cứ hãy ngủ đi, đừng kiêng ăn nữa, hãy làm những chuyện phi luân đi. Chắc chắn đó là tiếng của Satan. Đừng để bị lừa dối, đây là chiêu bài tấn công và xâm nhập cơ bản nhất của ma quỷ. Gợi ý số 2, hãy thờ phượng và phục vụ một thứ gì khác. Đừng thờ Đức Chúa Trời, Đây là chiêu gợi ý chúng ta hãy chọn một con đường dễ dãi và nhanh chóng để đạt được mục tiêu, và nói: ta sẽ cho người tất cả thẩm quyền và vinh quang của chúng, vì chúng đã được giao cho ta, ta muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ngươi thờ lạy ta, thì tất cả sẽ thuộc về ngươi. Luca chương 4 câu 6 đến câu 7. Rất nhiều tín hữu cảm nhận được sự thôi thúc bên trong, xui cho họ sống tham tiền, tham vật chất phù hoa. Đó là tiếng nói của Satan chứ không ai khác, vì nó muốn bạn phí đời, phí thời giờ, phí năng lượng và tiền của vào những thứ không đến từ Chúa. Satan sẽ không cảm thấy e ngại gì đâu nếu bạn phí tiền vào chính trị, bóng đá, chân diện quần áo, thời trang. Một số người nói là sao mà tôi gay gắt quá, nhưng Satan ẩn hình trong bóng tối và lợi dụng tín hữu làm giùm cho nó nhiều chuyện. Cho nên tôi phải nói ra lẽ thật. Bạn có nhớ Phi-e-rơ nói gì với Chúa Giê-xu không? Thầy sẽ không chết trên thập tự giá kinh khủng đó đâu. Chúng con sẽ làm mọi cách để thầy không phải chịu trải nghiệm đáng sợ đó. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Chúa Giê-xu quở trách Phi-e-rơ cách công khai. Chính Phi-e-rơ mà cũng đã từng bị Satan lợi dụng để đề nghị Chúa hãy sống vị kỷ và lo cho bản thân thì hơn. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta thấy tham dục vị kỷ của con người đến từ ma quỷ. Từ lúc đó, Đức Giê-xu bắt đầu bày tỏ cho các môn đồ biết rằng Ngài phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra và trách rằng: lạy Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, việc này sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài quay lại và phán với Phi-e-rơ: hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi là một chướng ngại cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời mà chỉ nghĩ đến việc của loài người. Ma-thi-ơ chương 16 câu 21 đến 23. Những gì con người coi trọng lại là điều không đến từ Chúa. Hãy lưu ý điểm này. Có lẽ con người đang xúi dục bạn làm một số việc, nhưng Chúa lại khích lệ bạn chết vì Ngài. Bạn phải có bản tánh của Đấng Christ. Bạn phải vác thập tự giá mà theo Chúa Giê-xu đến đồi Gô-gô-tha. Chúng ta phải đi theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, đừng đi theo trò lừa phỉnh của Satan. Chết như cừu hay chết như heo? Chúa Giê-xu Christ đã nhận cái chết một cách điềm tĩnh như chiên câm đem đến hàng làm thịt. Ngài đón nhận ý muốn của Đức Chúa Cha một cách bình thản. Đa số Cơ Đốc nhân đều chết cho Chúa bằng cái chết giãy giụa ồn ào không tự nguyện, cứ như heo bị chọc tiết. Bạn có bao giờ thấy heo bị giết mổ chưa? Chúng ta miễn cưỡng nhận ý muốn của Chúa, kèm theo đó là bao lời la ó, trách cứ, kháng cự. Hãy đón nhận bản tánh của Đấng Cứu Rỗi, bản tánh nhu mì như chiên. Gợi ý thứ ba: lạm dụng ân tứ và phước hạnh của Chúa. Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Jerusalem, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói: nếu người là con Đức Chúa Trời, thì hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép: Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ gìn giữ người. Luca chương 4 câu 9 đến 10. Chúa Giê-xu có quyền sử dụng ân tứ Chúa ban để tự vệ. Ngài có lạm dụng quyền năng theo lời gợi ý của ma quỷ chăng? Dĩ nhiên là không. Dạng thức gợi ý này xui khiến bạn lạm dụng những gì Chúa đã giao để làm điều sằng bậy. Chúa đã ban cho chúng ta ân tứ thuộc linh, sự kêu gọi, tiền bạc, ta lanh, giáo dục, các mối quan hệ, quyền lực, khả năng ảnh hưởng. Đa số những con người được Chúa ban các ân tứ thường lạm dụng ân tứ. Satan rất ranh mãnh khi nó gợi ý chúng ta hãy dùng phước hạnh Chúa ban vào bất kỳ thứ gì khác cũng được, miễn là đừng tập trung vào ý muốn của Chúa. Cho nên, nhiều tín hữu khi được phước rồi, lại không dâng hiến, hỗ trợ gì cho công việc nhà Chúa cách hết lòng. Họ chỉ lo cung phụng bản thân. Cho nên nhiều tôi tớ Chúa bị lệch ra khỏi sự kêu gọi và rồi lạm dụng ân tứ của Chúa. Sức mạnh của lời gợi ý tưởng như rất yếu ớt và không đáng kể, nhưng đây chính là cánh cửa bỏ ngỏ để tà linh nhảy vào. Tôi có đọc một quyển sách bàn về khải tượng của một bà vợ mục sư. Bà này đã kinh nghiệm điều tôi vừa nói. Bà nhận được một lời đề nghị, gợi ý thuộc dạng một từ ma quỷ. Trong khải tượng, Chúa Giêsu hiện ra với Kenneth Hagin và nói chuyện rất lâu với ông về đề tài ma quỷ, cách ma quỷ khống chế con người. Trong khải tượng, Chúa Giêsu dạy cho Kenneth Hagin rằng Ngài sẽ dạy ông cách nhận diện ma quỷ, tà linh và các ca bị quỷ ám. Sau đó, Chúa Giêsu mở cánh cửa thế giới linh cho Kenneth Hagin thấy. Ông thấy một người đàn bà mà ông có nhận ra và biết là ai, dù không quen thân với người này. Bà này là một vợ mục sư đang hầu việc Chúa chung với chồng. Bà có giọng hát rất hay, nhưng đã bỏ chồng và sống theo ý mình. Chúa Giêsu giải thích, bà này là con cái Chúa, cho tới một ngày ma quỷ tìm tới bà. Khi Chúa Giêsu nói, Kenneth Hagin có thể thấy rõ trong thế giới linh từng chi tiết, có một con sinh vật giống như con khỉ nhỏ đến trên vai của bà này và nói thầm gì đó vào tai bà. Chúa nói cho Kenneth Hagin biết, con quỷ nói với bà vợ mục sư nọ rằng, mày là một phụ nữ đẹp, mày đã bị tước đoạt cả đời khi sống như vậy với ông mục sư. Nếu mày bước ra thế gian, mày sẽ nổi tiếng, giàu có và được nhiều người tôn sùng. Trong khải tượng, bà nọ nhận ra ý nghĩ này đến từ ma quỷ. Bà đã quở trách con quỷ, và khi bà quở, con khỉ nhỏ nhảy ra khỏi vai của bà và chạy mất. Chúa Giêsu nói tiếp, từng hồi từng lúc, con quỷ nhỏ cứ trở lại ngồi trên vai người phụ nữ và thầm thì to nhỏ. Nó nói cùng câu đó. Lần nào bà vợ mục sư nọ cũng nhận ra đây là tiếng ma quỷ và đuổi nó đi. Thế là con quỷ phải đi. Chúa Giêsu tiếp tục kể. Sau một thời gian, ma quỷ trở lại cám dỗ bà này lần nữa. Kenneth Hagin thấy trong khải tượng, con quỷ nhỏ lại đến ngồi trên vai của bà mục sư nọ rồi thì thầm vào tai. Chúa Giêsu giải thích, lần này bà bắt đầu suy nghĩ theo lối của Satan. Bà bắt đầu nghĩ ngợi, ừ thì đúng là mình đẹp mà, có lẽ mình đã bị lừa rồi. Chúa giải thích, khi bà vợ mục sư bắt đầu nghĩ thế, bà lập tức bị tư tưởng của con quỷ ám trí. Kenneth Hagin thấy trong linh, hình dạng bà này thay đổi, bà trở nên trong suốt như thủy tinh vậy. Rồi ông thấy một đốm đen trong đầu bà, cỡ chừng một đồng xu 50 sen thôi. Chúa Giêsu giải thích cho Kenneth Hagin hiểu, ma quỷ đã hãm áp người này từ bên ngoài. Nhưng bây giờ, khi bà này nghe tiếng ma quỷ, bà bị ám ảnh bởi suy nghĩ của ma quỷ. Chúa Giêsu bảo cho Kenneth Hagin hiểu rằng, bà này cuối cùng đã bỏ chồng và sống với một người đàn ông khác. Bà hết sống với ông này, lại bỏ rồi tìm ông khác, cuối cùng đã qua tay năm nhân tình. Khi khải tượng tiếp diễn, Kenneth Hagin thấy một tôi tớ Chúa đang đứng bên ngoài khách sạn, nơi bà vợ mục sư đang lên giường với một người đàn ông xa lạ. Tôi tớ Chúa đang tới đó để hàn gắn bà vợ mục sư với chồng cũ của bà. Trong khải tượng, Kenneth Hagin thấy chính mình đang đứng ở hành lang khách sạn. Ông gõ cửa khách sạn. Ông thấy trong khải tượng bà kia đi ra mở cửa, không mặc quần áo. Bà đuổi tôi tớ Chúa đi. Bà nói rằng bà thừa biết Kenneth Hagin tới làm gì. Bà không muốn dính líu gì tới Giêsu nữa. Khi bà ta nói câu này, Kenethagin thấy trong linh, đốm đen trong đầu chạy vào trong thân thể, vào tấm lòng, vào tâm linh. Chúa Giêsu giải thích, ngay lúc đó bà ta bị quỷ chiếm hữu hoàn toàn. Mà quỷ ban đầu đã xâm nhập vào bà này chỉ bằng một lời gợi ý, nó ẩn trong tâm trí, rồi cuối cùng chiếm hữu tâm linh của bà ta. Minh họa này cho ta thấy sức mạnh ghê gớm của lời gợi ý. Nó có thể hủy diệt cả một đời người. Suy nghĩ đúng và suy nghĩ sai. Cho nên Kinh Thánh dạy rất kỹ về điều chúng ta cần nghĩ đến. Tâm trí là một chiến trường của linh hồn. Khi tâm trí suy nghĩ sai quấy, suy nghĩ tà bậy sẽ đóng đồn lũy trong tâm trí. Bạn sẽ bị lừa dối và ảo tưởng. Satan sau đó dùng ảo tưởng này để giết chết bạn. Cho nên bạn cần đánh hạ các sự tưởng tượng nghịch lại với ý muốn của Chúa. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy. Cô-rinh-tô 2 chương 10 câu 4. Bạn phải kiểm soát suy nghĩ trong đầu. Suy nghĩ của bạn phải đưa qua một màn lọc là Philip chương 4 câu 8. Ổn rồi thì hãy cho nó ở lại trong đầu. Suy nghĩ như con chim, nó có quyền bay trên đầu bạn, nhưng nếu nó muốn làm tổ trên đầu bạn, bạn có quyền đuổi nó đi. Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều chi chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Philip chương 4 câu số 8.